kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 12 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo luật thanh niên sửa đổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật cán bộ, công chức, luật viên chức và định hướng sửa đổi bổ sung. Hội thảo cải cách chính quyền địa phương tại Pháp và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam. Ban tuyên giáo Chính phủ khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2018. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính với chủ đề xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, kinh nghiệm của Singapore. Hội thảo góp ý đề án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hội thảo khoa học góp ý dự thảo quyết định phê duyệt đề án đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo luật thanh niên sửa đổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng ngày 6 tháng 12, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo luật thanh niên sửa đổi. Phát biểu thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất đối với sự cần thiết xây dựng luật thanh niên sửa đổi để đảm bảo quyền lợi trách nhiệm của thanh niên cũng như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên trong thời đại mới. Các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung như khái niệm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên, đối thoại thanh niên và tham vấn thanh niên, chính sách về thanh niên di cư, khái niệm về thanh niên di cư và các hỗ trợ của nhà nước đối với thanh niên di cư, bổ sung khái niệm tệ nạn xã hội vào dự thảo, quyền, nghĩa vụ của thanh niên cần làm rõ hơn, những quyền của thanh niên sẽ phải tương thích với quy định về trách nhiệm của pháp luật, quy định về thanh niên khởi nghiệp và quyền giám sát, phản biện chính sách của thanh niên. Cần có quy định về chính sách cụ thể đối với thanh niên vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, quy định về chính sách ưu tiên trong thi tuyển vào công chức phải phù hợp với quy định của nhà nước. Kết luận hội thảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết ghi nhận và đánh giá cao các đại biểu đã trao đổi sôi nổi, thẳng thắn, đóng góp những ý kiến mới phù hợp với Hiến pháp năm 2013 vào nội dung dự thảo luật thanh niên sửa đổi. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Tuyết đề nghị tổ biên tập, thư ký và vụ công tác thanh niên Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉnh sửa bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo. Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật cán bộ công chức, luật viên chức và định hướng sửa đổi bổ sung. Sáng ngày 7 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật cán bộ công chức, luật viên chức và định hướng sửa đổi bổ sung. Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Nguyễn Tư Long cho biết sẽ xem xét sửa đổi luật cán bộ công chức theo hướng cụ thể, chi tiết hơn, giảm bớt số văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất trong các văn bản của Đảng và Nhà nước, rà soát sửa đổi bổ sung các quy định đảm bảo liên thông trong công tác cán bộ, đổi mới đánh giá công chức trên cơ sở kết quả công việc, đổi mới phương pháp thi nâng ngạch công chức, phân cấp phân quyền thi nâng ngạch công chức, sửa đổi quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức thống nhất với quy định của Đảng. Nghiên cứu xác định lại chức danh cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với chính quyền đô thị nông thôn và giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể để cho phù hợp với từng địa phương. Đối với luật viên chức, rà soát sửa đổi bổ sung các quy định về chế độ, chính sách trong tuyển dụng, quản lý đánh giá bổ nhiệm viên chức, nghiên cứu đổi mới việc tổ chức thi cạnh tranh, phương thức thi, ra đề thi, đáp án chấm thi và việc tổ chức chấm thi. Quy định rõ trường hợp các đơn vị đã tự đảm bảo chi thường xuyên được quyền tự quyết số lượng người làm việc và được quyền tuyển dụng bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức, quy định thống nhất về thẩm quyền xác định vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức, bổ sung quy định về thuyên chuyển, điều động viên chức. Hội thảo cải cách chính quyền địa phương tại Pháp và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam. Ngày 10 tháng 12, Bộ Nội vụ phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tổ chức hội thảo cải cách chính quyền địa phương tại Pháp và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam. Tại hội thảo, bà Martine Lacouge, Phó tỉnh trưởng Hailero đã chia sẻ chuyên đề cải cách chính quyền địa phương tại Pháp, quan hệ giữa nhà nước trung ương và chính quyền địa phương, theo đó đã khái lược các mô hình tổ chức chính quyền địa phương từ năm 1789 đến nay với mô hình tổ chức tập trung được áp dụng trong thời gian dài từ cách mạng Pháp năm 1789 đến đầu những năm 1980. Năm 1871, luật về chính quyền cấp tỉnh và năm 1884, luật về chính quyền cấp xã được ban hành, đánh dấu sự ra đời của cơ chế dân chủ tại địa phương. Đến năm 1982, luật phân quyền được ban hành với ba trụ cột cơ bản: quyền tự quyết, trao thêm thẩm quyền mới và cơ chế quản lý nhân sự. Tuy đã rất cố gắng trong cải cách tổ chức chính quyền địa phương tại Pháp, nhưng quá trình cải cách này còn dang dở, cần được tiếp tục nghiên cứu thực hiện, đặc biệt là mục tiêu giảm số lượng các nghiệp đoàn cụm xã và xóa bỏ đơn vị hành chính cấp tỉnh là rất khó khăn. Tại hội thảo, các đại biểu hai bên đã tập trung trao đổi và làm rõ những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương, mô hình tự quản địa phương, những vấn đề về phân cấp, phân quyền, ủy quyền và kiểm soát quyền lực, các tiêu chí chia tách sáp nhập các tổ chức đơn vị hành chính địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng làm rõ những vấn đề về hậu kiểm, thu thuế, kế hoạch sử dụng và kiểm soát sử dụng tài chính. Ban Tôn giáo Chính phủ khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Sáng ngày 12 tháng 12, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lễ khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Hà Nội. Dự lễ khai trương có các ông Vũ Chiến Thắng, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Chu Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ và công chức viên chức thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ. Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Vũ Chiến Thắng, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đã xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 11 thủ tục hành chính và phấn đấu trong năm 2019, cơ bản các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Tôn giáo Chính phủ hoặc được ủy quyền giải quyết sẽ được triển khai trực tuyến ở mức độ 4, nhằm góp phần xây dựng một chính phủ kiến tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng theo yêu cầu chỉ thị số 30 CTTTG ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Ban Tôn giáo Chính phủ đã giới thiệu hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ban Tôn giáo Chính phủ, hệ thống phần mềm DVC trực tuyến mức độ 4, Ban Tôn giáo Chính phủ xây dựng theo hướng lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng, toàn bộ quy trình được thực hiện trên mạng theo quy trình xử lý thống nhất, người dùng thực hiện 11 thủ tục hành chính trực tuyến thông qua một tài khoản duy nhất. Hệ thống đảm bảo sự tương thích với hạ tầng công nghệ thông tin tại Ban Tôn giáo Chính phủ, cho phép mở rộng tích hợp trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, cũng như hệ thống thông tin của các bộ, ban, ngành có liên quan. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2018. Sáng ngày 12 tháng 12, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2018 cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng Bộ Nội vụ, các đồng chí chuyên trách, bán chuyên trách công tác đảng của các đảng bộ trực thuộc khu vực Hà Nội. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng được tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng Bộ Nội vụ và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng ngay từ các chi bộ đảng bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đồng chí bí thư chi bộ đảng và cấp ủy viên cơ sở những kiến thức, kỹ năng, cách hiểu mới về công tác đảng, về cách tổ chức, trên cơ sở thống nhất về nhận thức góp phần tích cực vào thành công thực hiện các nghị quyết của đảng. Các giảng viên của lớp bồi dưỡng là các đồng chí hiện đang công tác tại Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, giới thiệu các chuyên đề như nghiệp vụ công tác kiểm tra, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nghiệp vụ công tác tổ chức đảng vụ. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính với chủ đề xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, kinh nghiệm của Singapore. Sáng ngày 14 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính với chủ đề xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, kinh nghiệm của Singapore. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, trưởng chính sách công lý Quang Diệu Singapore phân tích vai trò của bộ máy công quyền trong bảo vệ tính chính danh của hệ thống chính trị, xu thế thời đại và sự cấp thiết phải xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, một số khái niệm và nguyên lý căn bản trong xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, xây dựng bộ máy công quyền ưu tú trong điều kiện thực tế của Việt Nam. Ông Vũ Minh Khương cho rằng xây dựng bộ máy công quyền ưu tú là vấn đề cấp bách có tính chiến lược cao, yếu tố quyết định thành công trong phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia là hệ thống chính trị ổn định dựa vào sức mạnh cốt lõi của dân tộc, khả năng thích nghi với thời đại, tình thế đổi thay cùng việc xây dựng chính phủ kiến tạo với tầm nhìn khát vọng về tương lai, chiến lược phát triển và năng lực bộ máy chuyên nghiệp và tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo. Phó giáo sư tiến sĩ Ken Paulton, nguyên phó hiệu trưởng trường chính sách công lý Quang Diệu Singapore cũng chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của Singapore xuất phát từ chính phủ ưu tú, tạo lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp. Năng lực hoạch định và thực thi chiến lược, ý chí học hỏi và vươn lên luôn phải là thế mạnh vượt trội và đặc sắc của Singapore. Bên cạnh đó, khai thác tối đa sức mạnh thời đại, hội nhập sâu rộng với thế giới, đặc biệt với thế giới phát triển thích ứng nhạy bén với đổi thay, định vị chiến lược với tầm nhìn xa, nguồn lực con người cũng là động lực chủ đạo để Singapore có sức cạnh tranh cao và khả năng vươn lên mạnh mẽ không ngừng. Bên cạnh đó, ông Ken Paulton cũng giới thiệu với các đại biểu về kinh nghiệm của Singapore trong việc sử dụng nội lực, ngoại lực, trọng dụng, tuyển dụng và sử dụng nhân tài cán bộ ưu tú cho bộ máy công quyền, đào tạo cán bộ ưu tú, chế độ tiền lương cho cán bộ, đánh giá cán bộ, xử lý kỷ luật và khen thưởng đối với cán bộ và quản lý xã hội. Hội thảo góp ý đề án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị. Ngày 17 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học xin ý kiến góp ý đề án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết mục đích của đề án là phân rõ thực trạng, đề xuất giải pháp sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ chế hoạt động hiệu quả cho các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước trong tình hình mới. Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao sự cần thiết xây dựng đề án để đảm bảo tổ chức bộ máy các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tinh gọn, hoạt động hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức. Nội dung đề án được xây dựng công phu, kết cấu khoa học, đảm bảo đầy đủ nội dung, số liệu, thống kê sinh động, phản ánh đúng thực trạng của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng hiện nay. Đối với phần tổ chức thực hiện, đề nghị bổ sung nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong việc hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm và những vấn đề mới đặt ra trong quá trình sắp xếp các cơ sở đào tạo bồi dưỡng. Bổ sung thực trạng, chính sách của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trong các cơ sở đào tạo bồi dưỡng để đưa ra giải pháp phù hợp. Cùng với đó, xây dựng lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy cần cụ thể hơn để đảm bảo thực hiện đề án thành công. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần phân định rõ hoạt động sự nghiệp sử dụng ngân sách và hoạt động sự nghiệp không sử dụng ngân sách, hướng dẫn khung xác định giá dịch vụ đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục đơn vị sự nghiệp công được sử dụng ngân sách, đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong việc dự toán, xác định giá dịch vụ đào tạo bồi dưỡng. Hội thảo khoa học góp ý dự thảo quyết định phê duyệt đề án, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sáng ngày 20 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học góp ý dự thảo quyết định phê duyệt đề án, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo dự thảo, đề án đặt ra 3 mục tiêu cụ thể đó là xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tổ chức hành chính nhà nước bằng định lượng, bảo đảm tính hệ thống toàn diện đa chiều, xác định và áp dụng thống nhất công cụ, phương pháp đánh giá phù hợp với từng tiêu chí đối tượng đánh giá và loại hình tổ chức được đánh giá. Hàng năm tổ chức được đánh giá để xếp loại chất lượng và cung cấp thông tin phục vụ quản lý. Về tiêu chí đánh giá tổ chức, đề án đưa ra 3 nhóm tiêu chí gồm các tiêu chí về xây dựng tổ chức tập thể, các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm, kết quả khắc phục những hạn chế yếu kém đã được chỉ ra. Thang điểm đánh giá là 100 điểm với hai phương pháp đánh giá, tự đánh giá và điều tra xã hội học, căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn chất lượng được quy định cụ thể cho mỗi đối tượng, từng tổ chức hành chính nhà nước và các chủ thể tham gia đánh giá xác định mức độ đạt được của từng tiêu chí sẽ xếp loại chất lượng tổ chức theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu đề nghị cân nhắc việc sử dụng phương pháp đánh giá bằng điều tra xã hội học vì các đối tượng tham gia đánh giá rất khó đánh giá sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của bộ, của tỉnh. Người tham gia đánh giá không có thông tin hoặc số liệu về các đối tượng đánh giá một cách chính thống và chi phí rất tốn kém mà khó đảm bảo thời gian. Về quy trình đánh giá nên quy định từng bộ, từng tỉnh có trách nhiệm tự đánh giá và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mục đích cuối cùng vẫn là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hành chính. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu để đề án này được sử dụng chung để đánh giá xếp loại tổ chức đơn vị hàng năm, không chỉ là đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mà mở rộng phạm vi đánh giá xuyên suốt về kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm cả các đơn vị thuộc và trực thuộc, các đơn vị cấu thành. Như vậy, sẽ đảm bảo tính thống nhất, không phải sử dụng nhiều hệ thống đánh giá hàng năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm và làm việc với Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4. Sáng ngày 20 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Tùng thay mặt Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình bảo quản và phát huy giá trị khối tài liệu mộc bản triều Nguyễn cùng với các di sản tư liệu này ở Việt Nam, còn nhiều tài liệu quý giá là tinh hoa hồn phách của dân tộc như hồ sơ kỷ vật Đi Bê, tài liệu về lịch sử dân tộc giai đoạn Pháp thuộc, tài liệu về các danh nhân. Đồng thời, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng đã có những đề xuất kiến nghị với đoàn công tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản và phát huy khối tài liệu mộc bản triều Nguyễn nói riêng và công tác lưu trữ nói chung trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã biểu dương những đóng góp của ngành lưu trữ trong việc giữ gìn bảo quản và phát huy giá trị tài liệu mộc bản triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới của Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đặc biệt là tập thể công chức viên chức Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản do tiền nhân để lại và đưa tư duy mới vào công tác lưu trữ.